là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, sẽ là chương trình huyền thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, tỉnh Yên Bái được Trung ương giao thu ngân sách trên 3.200 tỷ đồng và Hội đồng dân tỉnh nghị quyết thu 5.200 tỷ đồng, tỉnh phấn đấu thu 5.900 tỷ đồng. Mặc dù có nhiều cố gắng nhưng hết 10 tháng toàn tỉnh mới thu được trên 2.500 tỷ đồng. Nhiều khoản thu đạt thấp so với cùng kỳ nhiều năm như tiền thuê đất một lần mới đạt trên 13% dự toán, thu tiền sử dụng đất bằng trên 25% dự toán, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 229 tỷ đồng bằng 49,8% dự toán. Ngoài khối tỉnh, công tác thu ngân sách ở khối huyện 10 tháng qua cũng gặp nhiều khó khăn. Số thu mới đạt gần 1.700 tỷ đồng bằng trên 55% dự toán Hội đồng dân tỉnh giao. Công tác thu ngân sách của tỉnh Yên Bái năm nay bị tác động bởi nhiều yếu tố, trong đó có chính sách giãn giảm thuế lên tới 280 tỷ đồng. Hiện nay ngành thuế đang tích cực tham mưu cho tỉnh thực hiện đồng bộ các giải pháp, tạo điều kiện khuyến khích cho các tổ chức cá nhân phát huy hiệu quả sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt nhiệm vụ với ngân sách nhà nước. Tiếp tục triển khai các giải pháp về quản lý thu, chống thất thu, thu hồi nợ thuế, đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra, chỉ tiêu thu nợ, phấn đấu hoàn thành mức cao nhất về nhiệm vụ thu ngân sách đề ra.
Hội đồng đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP huyện Trấn Yên và tổ chức hội nghị đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2023. 6 sản phẩm được đánh giá lần này gồm nước uống đóng chai Giàng Vinh, gạo nếp đen Quy Mông, dịch vụ du lịch ao xanh Vân Hội và 3 sản phẩm gạo ủ muối, thịt lợn, thịt trâu sấy Minh Hà. Việc đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP được thực hiện nghiêm túc, chính xác, đúng với chất lượng và yêu cầu đề ra. Kết quả 6 sản phẩm tham gia đánh giá đợt 2 đều được hội đồng đánh giá đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP 3 sao cấp huyện. Đây là cơ sở để các công ty, hộ sản xuất kinh doanh tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, nâng cao chất lượng, góp phần nâng hạng sản phẩm, nâng cao giá trị sức cạnh tranh trên thị trường và khẳng định đặc trưng của từng địa phương. Như vậy đến thời điểm này huyện Trấn Yên đã có 42 sản phẩm OCOP 3 sao trở lên.
10 tháng qua, huyện Yên Bình đã thực hiện tổng số 263 danh mục công trình giao thông trên địa bàn 22 xã thị trấn. Với tổng chiều dài đã thực hiện trên 152 km, đạt trên 190% kế hoạch đề ra. Trong đó đã thực hiện mở rộng mặt đường lên 5 m, đạt gần 27 km. Ngoài ra thực hiện mở mới được trên 14 km đường đất với tổng mức đầu tư trên 103 tỷ đồng. Cùng với sự đầu tư từ nguồn ngân sách tỉnh trên 30 tỷ đồng, ngân sách huyện gần 13 tỷ đồng, nhân dân huyện Yên Bình đã đóng góp trên 64 tỷ đồng tiền mặt, ngày công vật liệu cây cối hoa màu làm đường. Được Ủy ban dân tỉnh bổ sung nguồn vốn 5 tỷ đồng. Hiện nay huyện Yên Bình đang triển khai kế hoạch làm giao thông nông thôn đợt 3 với 22 danh mục công trình trên địa bàn 5 xã thị trấn với 18 danh mục công trình kiên cố hóa mặt đường, trong đó kiên cố hóa mặt đường 10 km, mở rộng mặt đường 5 km.
10 tháng năm 2023, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đã giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 3.220 người với tổng số tiền trên 50 tỷ đồng. Trung tâm hỗ trợ học nghề cho 41 lao động với số tiền trên 224 triệu đồng, tư vấn giới thiệu việc làm cho trên 820 người, kết nối việc làm cho 117 người, tổ chức 11 phiên tư vấn giới thiệu việc làm học nghề tập trung cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Có 350 người tham gia, tuyên truyền hướng dẫn người lao động thực hiện các thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và Cổng Dịch vụ Công của tỉnh. Trên 98% người lao động thực hiện nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trực tuyến toàn tỉnh. Sự chủ động của Trung tâm Dịch vụ Việc làm trong việc thực hiện chế độ chính sách đã giúp người lao động vơi bớt khó khăn khi không may mất việc làm, đồng thời giúp họ thêm những điểm tựa sớm tìm được một việc làm mới để ổn định cuộc sống.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói từ Huyền Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh của huyện Trạm Tấu phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn nghe bài ghi nhận tinh thần khẩn trương thu hoạch lúa mùa của bà con nông dân các xã trong huyện. Tiếp đến là bài Giữ rừng Trạm Tấu mãi xanh, ghi nhận về những tác động tích cực của nguồn quỹ môi trường rừng với công tác bảo vệ phát triển rừng của huyện. Cũng trong chương trình, mời quý vị và các bạn chia sẻ về những khó khăn trong thực hiện chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, do nền nhiệt độ thấp nên mùa vụ ở vùng cao Trạm Tấu thường thu hoạch kết thúc muộn hơn so với các địa phương khác trong tỉnh. Hiện nay lúa mùa đang chín rộ, tranh thủ thời tiết thuận lợi. Những ngày này, nông dân vùng cao đang tập trung thu hoạch nhanh gọn toàn bộ diện tích đã chín. Như ở đầu chương trình giới thiệu, sau đây mời quý vị và các bạn nghe bài Trạm Tấu tập trung thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa mùa. Vụ mùa năm nay, xã Bản Công gieo cấy 160 hectare lúa. bà con nông dân đánh giá là vụ mùa này cơ bản thuận lợi, đủ về nguồn nước. Có xuất hiện một số đối tượng gây hại, nhưng nhờ chủ động thường xuyên ra thăm đồng, phát hiện sớm sâu bệnh nên đã phòng trừ kịp thời, cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Để đảm bảo tiến độ thu hoạch, từ khi bắt đầu chín rộ, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Bản Công đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân khẩn trương thu hoạch nhanh gọn các diện tích lúa đã chín. Không khí vui tươi phấn khởi là điều dễ nhận thấy trên khắp cánh đồng, khi năng suất vụ mùa năm nay cao hơn năm trước. Hiện nay, xã đã thu hoạch được trên 30% diện tích, năng suất lúa ước đạt 44 tạ trên hecta. Chị Giàng Thị Dí, thôn Tà Xùa, xã Bản Công cho biết, tranh thủ thời tiết nắng ấm, nhà mình đã tập trung đi gặt lúa và thu được 18 bao thóc tè đỏ, nhiều hơn năm ngoái 2 bao. Mấy hôm nữa, lúa lẩu cái chín, gia đình sẽ tập trung thu hoạch nốt. Những ngày này, trên khắp các cánh đồng của thôn Sáng Pao, xã Sào Hồ, bà con nông dân cũng đang tích cực thu hoạch lúa mùa. Mặc dù một số diện tích gặp khô hạn nhưng được nông dân quan tâm chăm sóc nên ít bị sâu bệnh và sinh trưởng phát triển tốt. Từng tốt bà con thoăn thoắt gặt những bông lúa chĩu hạt, tiếng cười nói râm ran khắp cánh đồng. Bà con ai cũng vui vì thành quả thu được sau những tháng ngày lao động vất vả. Những ngày này, các thành viên gia đình anh Giàng A Ly đã ra đồng bắt đầu thu hoạch diện tích lúa của gia đình. Vụ này, gia đình anh Ly lựa chọn giống lúa lẩu cái của địa phương, đưa vào gieo cấy. Đây là giống lúa chống chịu sâu bệnh tốt, hạt chắc mẩy. Giống lúa này có ưu điểm rơm vàng, thơm, không hay bị mốc, đen để cung cấp thức ăn cho đàn gia súc của gia đình trong mùa đông. Anh Giàng A Ly, thôn Sáng Pao, xã Sở Hồ chia sẻ. Do đạt năng suất và có giá trị kinh tế cao hơn các giống lúa khác, nên vụ mùa này nhà mình trồng 100% diện tích giống lúa nếp địa phương lẩu cấy. Lúa của gia đình mình vụ này phát triển tốt, hạt tròn, chắc mẩy hơn vụ mùa năm ngoái. Gia đình mình bắt đầu thu hoạch và phấn đấu sẽ gặt xong trong hôm nay. Vụ mùa này, xã Sở Hồ gieo cấy 160 hectare lúa. Với cơ cấu giống chủ yếu là giống lúa thuần như chua tàng chiếm khoảng 60% diện tích, còn lại là giống lúa nếp lẩu cấy, lẩu la. Thời điểm này, lúa mùa đang bước vào chín rộ. Bà con nông dân trong xã đang tập trung nhân lực ra đồng, khẩn trương thu hoạch nhanh lúa mùa và đã thu hoạch được trên 40% diện tích. Ông Giàng A Sáy, Chủ tịch UBND xã Sa Hồ cho biết.
Để đảm bảo cho công tác thu hoạch lúa mùa, thì UBND xã đã họp ban chỉ đạo vận động bà con nhân dân là tranh thủ thời tiết nắng để xuống đồng và để gặt lúa, thu hoạch lúa trong thời gian nhanh nhất. Trong thời điểm này thì bà con nhân dân trên địa bàn xã đã thu hoạch được khoảng 40%. Cho đến nay thì nhân dân ở trên địa bàn xã cũng đã vừa thu vừa gặt và vừa thu. Bà con ủy ban nhân dân xã chỉ đạo các thành viên là tuyên truyền cho bà con nhân dân là phải gặt đến đâu thì phải thu đến đó để đảm bảo cho lúa và cây dân không bị khô, không bị ẩm ướt, để dự trữ thức ăn làm cho đàn gia súc trong mùa đông.
Vụ mùa năm 2023, huyện Trạm Tấu gieo cấy trên 1.535 hectare lúa. Bước vào vụ thu hoạch, cơ quan chuyên môn chỉ đạo các xã tăng cường tuyên truyền, đôn đốc nông dân, huy động nhân lực, tập trung ra đồng thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa mùa đã chín, theo phương châm xanh nhà hơn già đồng. Đến thời điểm này, toàn huyện đã thu hoạch được trên 70% diện tích. Năng suất lúa vụ mùa dự ước đạt 44,6 tạ trên hecta, sản lượng đạt trên 6.850 tấn. Các xã hoàn thành thu hoạch sớm là Hát Liều, Phình Hồ, Túc Đán, Pá Lau. Hiện nay, các xã đang tích cực thu hoạch, giải phóng đất và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho sản xuất lúa vụ đông xuân năm 2024.
Phần tiếp nội dung chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bài Giữ rừng Trạm Tấu mãi xanh. Sáng sớm tháng 11, sương dày đặc răng khắp núi rừng Tà Xùa, xã Bản Công, như thể sắt ra từng miếng, làm muông thú cũng tỉnh giấc muộn. Cứ lúc xúc lành lót trong khu rừng mang tên Bác Hồ, làm núi rừng bừng tỉnh trong sương sớm. Trưởng thôn Tà Xùa Phàng A Phà nở nụ cười rạng rỡ, anh chia sẻ, đồng bào Tà Xùa ơn Đảng, ơn Bác Hồ nên giữ rừng cây mang tên Bác như giữ linh hồn, trái tim của người dân trong bản. Trên cánh rừng này, trải qua nhiều mùa khô hanh, thiên tai bão lũ, vẫn có nhiều loại cây gỗ to gần trăm năm tuổi, ít cũng hơn chục năm, đã minh chứng cho quyết tâm của đồng bào Mông Tà Xùa giữ đất giữ rừng, giữ chế độ xã hội chủ nghĩa. Anh Phà phấn khởi cho biết thêm, Hàng năm, người dân trong thôn đều được chi trả đầy đủ phí môi trường rừng. Nguồn kinh phí này đã giúp nhiều gia đình trong thôn có nguồn thu ổn định để phát triển kinh tế, cũng là động lực để người dân bảo vệ rừng ở Tà Xùa. Diện tích rừng được chi trả phí môi trường rừng là gần 1.300 hectare. Mỗi năm, đồng bào trong thôn được chi trả gần 1 tỷ đồng phí môi trường rừng. Đây là một con số rất lớn đối với đồng bào Mông trong thôn. Theo chia sẻ của anh Phàng, chúng tôi trở lại bản Tà Xùa trên con đường bê tông phong quang sạch đẹp, dọc hai bên đường lên khu rừng rêu cổ tích nổi tiếng với du khách gần xa, hàng trăm loài hoa rừng đua nhau khoe sắc. Từ ngày huyện đầu tư phát triển du lịch phượt, du lịch mạo hiểm, mỗi năm Tà Xùa thu hút gần 70.000 lượt khách du lịch đến bản. Người dân phấn khởi, càng quyết tâm bảo vệ giá trị tự nhiên của bản mình. Anh Phàng A Say, hộ được chi trả tiền phí môi trường rừng là 17 triệu 500 nghìn đồng trên năm, cho biết.
Giữ rừng được rất nhiều lợi ích, không chỉ là để phòng hộ mà còn được chi trả tiền bảo vệ rừng, phí môi trường rừng. Từ số tiền này thì mình có kinh phí để đầu tư sản xuất chuyên canh lúa nếp nương, nếp lẩu la thơm dẻo. Vì vậy mỗi năm thì mình đầu tư gieo trồng khoảng 30 bao thóc, sau đó bán về phố, về huyện và dạ bánh dày bán cho khách du lịch với giá từ 10 đến 15.000 đồng một chiếc. Cuộc sống gia đình mình nay đã thay đổi hẳn, có tiền tích trữ cho con đi học.
Cũng giống như gia đình anh Phàng A Say, đồng bào Mông xã Bản Công đều đã được hưởng đa lợi ích từ rừng. Mỗi năm, người dân trong xã được chi trả tổng số tiền trên 4 tỷ đồng phí môi trường rừng. Đồng chí Chớ A Báo, Bí thư Đảng bộ xã Bản Công chia sẻ.
Đối với người dân trên này thì có người thực hiện cái chủ trương của nhà nước thì sau khi có cái tiền dịch vụ môi trường rừng thì thứ nhất là về công tác quản lý bảo vệ rừng thì người dân sẽ có trách nhiệm hơn trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Đối với địa bàn xã Bảo Công thì bình quân thì trên 3 triệu đồng một hộ gia đình. Vì vậy thì người dân thấy cái lợi thế được trong việc quản lý bảo vệ rừng thì sẽ được một cái nguồn thu tăng thu nhập cho gia đình là một. Thứ hai nữa là trong công tác quản lý bảo vệ rừng, nếu như không làm tốt, hộ gia đình nào phá rừng làm nương rẫy hoặc là để khai thác lâm sản hay là xâm hại đến rừng thì hộ gia đình đó sẽ không được hưởng tiền. Chính vì vậy thì một số các diện tích mà là chủ hộ gia đình cũng có một số hộ diện tích là cũng là tập trung để cho công tác quản lý bảo vệ rừng. Thì tôi thấy là cái lợi ích từ dịch vụ môi trường rừng trong phí bảo vệ rừng này cho người dân là rất là thuận lợi và nâng cao được cái trách nhiệm của người dân trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng.
Cũng như ở xã Bản Công, việc chi trả phí môi trường rừng kịp thời đúng chính sách đã giúp nhiều hộ dân trong xã Xà Hồ có nguồn thu lớn, góp phần ổn định cuộc sống. Như gia đình anh Giảng A Câu ở thôn Sáng Bao, xã Xà Hồ, với diện tích được chi trả là 30 hectare là 21 triệu 600 nghìn đồng trên năm. Gia đình anh Giảng A Câu đã tranh thủ đầu tư cho chăn nuôi dê và gà đen bản địa. Khi đỉnh núi Tà Chì Nhù trở thành điểm tham quan du lịch hấp dẫn, thì gia đình anh đã có nguồn cung ổn định cho các homestay dọc tuyến đường lên núi. Giờ đây, anh Câu đã trở thành triệu phú trẻ của thôn Sáng Bao, xã Xà Hồ, một điển hình trong phát triển kinh tế của địa phương. Anh Giảng A Câu chia sẻ, nếu chỉ trông vào bán ngô, bán lúa thì phải 2 năm nhịn ăn, mình mới dư được số tiền trên. Rất may nhờ chính sách của nhà nước chi trả phí môi trường rừng đã giúp nhà mình thay đổi cuộc sống. Xã Xà Hồ có tổng diện tích được chi trả phí môi trường rừng là 3.781,40 hectare. Năm 2022, xã đã thanh toán hơn 2 tỷ đồng. Ông Giàng A Sái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xà Hồ cho biết, nhờ được chi trả kịp thời nên việc tuyên truyền người dân tham gia quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Ở 7 trên 7 thôn bản đã thành lập được các tổ đội ứng trực bảo vệ rừng, việc trồng rừng mới năm nào cũng về trước kế hoạch. Hiện nay, tổng diện tích rừng mà Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu thực hiện quản lý khoán bảo vệ là 37.706,72 ha trên 37.706,72 ha, đạt 100% kế hoạch. hàng năm, đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc theo chương trình kế hoạch đã đề ra, tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp theo chương trình hành động của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, kế hoạch của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện về công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Trạm Tấu. Ký cam kết phòng cháy chữa cháy rừng đến các chủ hợp đồng và các hộ nhận khoán bảo vệ rừng, phối hợp chặt chẽ với hạt kiểm lâm và chính quyền địa phương, tập trung triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ các biện pháp, giải pháp thực hiện công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng. Phòng cháy chữa cháy rừng với tinh thần tập trung quyết liệt, công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng đã đạt được kết quả quan trọng, rừng được quản lý bảo vệ cơ bản tốt. Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện đã tổ chức ký hợp đồng khoán bảo vệ rừng theo quy định của Chính phủ với 55 hợp đồng khoán và 6.103 hộ nhận khoán bảo vệ rừng, tổ chức nghiệm thu và hoàn thiện bổ sung các thủ tục thanh toán theo hướng dẫn. Riêng năm 2022, chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng với số tiền là 22.019.977.276 đồng, chi trả cho bên nhận khoán là 22.019.977.276 đồng. Ông Phạm Thành Đô, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu cho biết.
Ban Quản lý rừng phòng hộ đã tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện chi trả kinh phí dịch vụ môi trường rừng. Đơn vị xây dựng kế hoạch việc thực hiện kinh phí dịch vụ môi trường rừng như diện tích đơn giá được hưởng trên 1 ha nhận khoán bảo vệ, công khai danh sách diện tích, số tiền các hộ nhận khoán, danh sách được niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân các xã, nhà văn hóa thôn, cụm dân cư để người dân được biết, được kiểm tra giám sát. Việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đã giúp các hộ nhận khoán rừng có thêm thu nhập, cải thiện đời sống bằng việc áp dụng có hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, góp phần bảo vệ, phát triển và quản lý rừng tốt hơn. Mức chi trả dịch vụ môi trường rừng được tăng lên hàng năm, bình quân thu nhập của người dân làm nghề rừng trên địa bàn huyện cũng tăng lên nhiều, tạo niềm vui và phấn khởi cho người dân, qua đó tạo động lực để người dân gắn bó bảo vệ rừng, nâng cao tỷ lệ độ che phủ của rừng. Chính sách dịch vụ môi trường rừng đã đẩy mạnh công tác xã hội hóa người rừng, huy động các nguồn lực và các hộ, gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư tham gia bảo vệ diện tích rừng hiện có, phát huy tối đa lợi thế của rừng.
Lợi ích từ rừng đã giúp đồng bào các dân tộc huyện Trạm Tấu thêm yêu đất, yêu rừng, để từ đó rừng thêm xanh mãi, để hôm nay đất rừng Trạm Tấu trở thành khu du lịch có vẻ đẹp tự nhiên, hoang sơ, mê đắm lòng người, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Rừng Trạm Tấu trở thành niềm tự hào và thật sự đã giúp đồng bào các dân tộc nơi đây nâng cao đời sống.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, huyện Trạm Tấu có 3.800 người dân tộc thiểu số, người sinh sống vùng đặc biệt khó khăn đã không được ngân sách nhà nước hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế. Với số người không được cấp thẻ bảo hiểm y tế như trên thì đã giảm 11% dân số tham gia bảo hiểm y tế của huyện, từ mức 101% xuống còn 90%. Đây là rào cản đáng kể để huyện Trạm Tấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế trong năm 2023. Như ở đầu chương trình đã giới thiệu, sau đây mời quý vị và các bạn nghe bài Trạm Tấu khó khăn trong thực hiện tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm 2023. Cũng như nhiều hộ gia đình ở xã Liều, từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, nhà em Lò Thị Quỳnh Như học sinh lớp 8, trường tiểu học và trung học cơ sở Bản Hát, xã Hát Liều không được nhà nước hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế như trước đây nữa. Nhà em thuộc diện hộ cận nghèo nên hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Bố đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan, mẹ đi làm tận Hưng Yên, chỉ lúc mùa mới được về. Hai chị em Như tự chăm sóc cho nhau, Như học lớp 8, còn em Như mới học lớp 3. Và hiện tại cả hai chị em đều chưa được tham gia bảo hiểm y tế. Khi được hỏi tại sao em Như chưa tham gia bảo hiểm y tế thì em chia sẻ: tại mẹ chưa gửi tiền về ạ. Tiền mẹ làm phải để trả nợ cho bố vay lúc đi xuất khẩu lao động, nên mỗi lần về gửi cho em rất ít và chỉ đủ chi trả những thứ cần thiết như tiền lãi, tiền điện thôi ạ. Em Lò Thị Tuyết Như, học sinh lớp 8, trường tiểu học và trung học cơ sở Bản Hát, xã Hát Liều nói.
Gia đình khó khăn nên chưa có điều kiện để tham gia bảo hiểm y tế. Mẹ em đi làm ở Hưng Yên, còn bố em là xuất khẩu lao động ở Đài Loan. Mẹ bảo lúc nào cũng bảo là chưa được ứng được tiền. Với lại nhà em cũng nhiều nợ nên là lo nợ trước. Kiểu như là bố em đi xuất khẩu lao động xong rồi đi xong rồi không gửi tiền về, thế là mẹ em phải gánh nợ ngân hàng với lại nợ trong bản còn nhiều.
Thực hiện quyết định số 861 từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, xã Hát Lưu có trên 2.000 đối tượng không được hưởng hỗ trợ bảo hiểm y tế. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế từ 99,8% xuống còn 38%. Chia sẻ với chúng tôi về những khó khăn khi người dân không còn được hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế, đồng chí Lò Văn Tụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hát Lưu cho biết. Mới đây nhất, xã có hộ gia đình ông Lường Văn Sương, con dâu bị đẻ non tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ vì không có thẻ bảo hiểm y tế, nên phải chịu toàn bộ chi phí thủ thuật, giường bệnh, tiền thuốc men với một số tiền lớn. Đối với một gia đình nông thôn vùng cao vốn đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Vấn đề đặt ra là nếu như có thẻ bảo hiểm y tế thì hộ gia đình ông sẽ phải chi trả một số tiền rất nhỏ thôi. Sau việc này, gia đình ông rất thấm và hiểu được sự cần thiết phải tham gia bảo hiểm y tế, ngay cả khi không được nhà nước hỗ trợ. Về phía chính quyền địa phương, ngay sau khi có quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ, xã đã phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội huyện tổ chức các hội nghị tuyên truyền tư vấn về chính sách của bảo hiểm y tế, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế ở tất cả các thôn trên địa bàn xã. Thông qua công tác tuyên truyền, người dân đã hiểu được chính sách ưu việt của thẻ bảo hiểm y tế. Nhưng việc mua thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn xã vẫn còn rất nhiều khó khăn. Về vấn đề này, ông Lò Văn Tụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hát Lưu nói.
Đây, khó khăn nhất thì là đối với là đi vận động người dân tham gia đóng bảo hiểm y tế. Đấy, người dân thì là đây cũng là có hộ thì là bảo là chứ không tiền mua, cũng là biết là cái lúc ốm đau cũng sẽ khó khăn, cũng mất nhiều tiền. Các hộ cũng nhận thức được, nhưng mà do là kinh tế gia đình khó khăn cũng có được mua. Nó chỉ lựa chọn là mua cho, ví dụ ra một gia đình có 5 người. Nó chỉ có lúc là có mua thì là mua 3 tháng. Xong là chỉ lựa chọn những mua cho những cái người hay ốm trong gia đình trước.
Không chỉ khó khăn trong vận động người dân mua thẻ bảo hiểm y tế, mà kể cả đối tượng là học sinh cũng gặp rất nhiều khó khăn. Hiện nay, hai trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn xã vẫn còn 199 học sinh chưa mua thẻ bảo hiểm y tế. Trong đó, riêng trường tiểu học và trung học cơ sở Bản Hát vẫn còn 115 trên 225 học sinh chưa có thẻ bảo hiểm y tế. Tỷ lệ học sinh tham gia thẻ bảo hiểm y tế của nhà trường mới chỉ đạt 45%. Nói về những vấn đề khó khăn khi vận động học sinh tham gia thẻ bảo hiểm y tế, cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hiền, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Bản Hát, xã Hát Lưu cho biết.
Khi mà tôi tiếp cận với cái trường tiểu học trung học cơ sở Bản Hát thì nó là một trong những trường nằm trong cái nông thôn mới, cho nên là tất cả các em học sinh là đều phải tham gia bảo hiểm y tế. Thế thì về đây thì sau khi chúng tôi cũng tiếp cận thì cũng nắm bắt được là một số học sinh đã chưa tham gia bảo hiểm y tế và một số thì tham gia theo 3 tháng và 6 tháng. Thế thì sau khi tìm hiểu về tất cả các cái nội dung liên quan đến cái đóng bảo hiểm y tế thì tôi cũng biết được rằng là với cái điều kiện hoàn cảnh của một số học sinh, các em cũng chưa tham gia. Thế và nếu mà đóng bảo hiểm theo 3 tháng thì được gia hạn 1 tháng, mà đóng bảo hiểm 6 tháng thì được gia hạn 3 tháng. Cho nên là phụ huynh học sinh là phần lớn là chỉ tham gia theo tháng mà không theo năm. Thế thì có những phụ huynh học sinh thì đóng cho con 3 tháng gia hạn, hết thời gian gia hạn thì không tiếp tục tham gia. Thế còn có những phụ huynh học sinh tham gia 6 tháng thì gia hạn 3 tháng, thì sau hết 3 tháng gia hạn là cũng không tham gia nữa. Thế và với một cái địa bàn xã nông thôn mới cho nên là các cái khoản đóng góp của các em là cũng theo quy định. Chính vì thế cho nên nó cũng ảnh hưởng hạn chế đến cái vấn đề tham gia bảo hiểm y tế. Mặc dù nhà trường và giáo viên cũng như đảng ủy chính quyền địa phương cũng đã đi từng nhà, ra từng ngõ để tuyên truyền vận động. Thế tuy nhiên là cái tham gia bảo hiểm y tế của các cháu học sinh tại đơn vị nhà trường cũng gặp rất là nhiều khó khăn.
Bên cạnh những khó khăn vì kinh tế eo hẹp, không tham gia thẻ bảo hiểm y tế, thì ở Hát Lưu vẫn còn có những gia đình điều kiện không quá khó khăn nhưng cũng chưa mua thẻ bảo hiểm y tế. Do tâm lý chủ quan cho rằng, không phải lúc nào cũng ốm đau nên chưa vội mua bảo hiểm. Vì thế mà đến nay tỷ lệ của người dân tham gia thẻ bảo hiểm y tế của xã mới chỉ đạt 89%, đạt 97,8% so với kế hoạch 106 của huyện ủy. Để hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ thẻ bảo hiểm y tế đạt 98% trong năm 2023, xã Hát Lưu đang rất tích cực trong việc tuyên truyền vận động người dân tham gia mua thẻ bảo hiểm y tế. Đồng chí Lò Văn Tụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hát Lưu cho biết thêm.
Ban chỉ đạo là tuyên truyền cho người dân để tham gia bảo hiểm y tế này để lúc nào ốm đau để chữa bệnh để kịp thời đấy. Đồng thời rà soát những các em học sinh ở các trường bên Bản Hát, bên Bản Liêu thì cũng vận động để các gia đình cố gắng đóng bảo hiểm cho con em mình để đảm bảo cái khám sức khỏe lúc ốm đau, và vận động những người dân tiếp tục mua bảo hiểm y tế.
Thực hiện quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 1/7/2021, huyện Trạm Tấu có 3.800 người dân tộc thiểu số, người sinh sống tại vùng đặc biệt khó khăn đã không được ngân sách nhà nước hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế, trong đó tập trung phần lớn ở xã Hát Liều, số còn lại tập trung ở thị trấn Trạm Tấu. Mặc dù huyện, các địa phương chịu tác động của quyết định số 861 và ngành chuyên môn đã rất tích cực trong công tác tuyên truyền vận động để người dân hiểu được quyền lợi khi tham gia thẻ bảo hiểm y tế, cũng như chủ trương của Đảng và Nhà nước đối với bảo hiểm y tế trong việc vận động các đối tượng bị ngừng hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế theo quyết định của Chính phủ lại rất khó khăn. Đến nay, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế của huyện Trạm Tấu mới chỉ đạt 98,2% và vẫn còn hơn 1.400 người chưa có thẻ bảo hiểm y tế. Để đạt được chỉ tiêu bao phủ tỷ lệ bảo hiểm y tế đạt 99% trong năm 2023. Từ nay đến cuối năm, Bảo hiểm xã hội huyện tiếp tục phối hợp với cấp ủy đảng chính quyền địa phương, nhất là xã Hát Liều, trong việc tuyên truyền vận động các đối tượng chưa tham gia thẻ bảo hiểm y tế, mua bảo hiểm y tế, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu sao. Về vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Tiêu, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện nói.
Để thực hiện tốt cái việc đảm bảo được 99% nghị quyết hội đồng dân bộ huyện giao, của ngành giao, với cương vị giám đốc bảo hiểm xã hội huyện tiếp tục sẽ cử cán bộ của đơn vị trực tiếp xuống các trường học và ủy ban nhân dân xã Hát Liều phối hợp với các bí thư chi bộ, trưởng thôn để đến từng nhà vận động tuyên truyền, xây dựng kế hoạch rồi gửi xuống các xã đôn đốc, chủ yếu là xã Hát Liều, làm việc với đảng ủy, ủy ban nhân dân xã Hát Liều xuống các trường học để đôn đốc tuyên truyền vận động bà con và nhân dân, các cháu học sinh tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.
Tham gia bảo hiểm y tế là quyền lợi và trách nhiệm chính đáng của mỗi công dân. Nếu bản thân mỗi người dân không nhận thức được quyền lợi khi tham gia thẻ bảo hiểm y tế, thì huyện Trạm Tấu khó có thể đạt được mục tiêu bao phủ đối tượng tham gia bảo hiểm y tế như mong đợi. Và điều quan trọng hơn là việc chăm sóc sức khỏe cho người dân tại các cơ sở y tế công lập sẽ khó được thực hiện tốt.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu thực hiện. Phần cuối chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Này, Flex khoe xế mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flex khoe xế cùng BV Go vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BV Go là gì?
Là bảo Việt Go ấy. Bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số Telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái.
Yeah.
Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt bảo vệ rất êm.
Lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 899. Bất chất ngầu cùng bảo Việt Go.
Bạn đã gia nhập cộng đồng 4G Viettel chưa? Viettel đang hỗ trợ tất cả khách hàng còn đang sử dụng điện thoại 2G cũ chuyển đổi lên 4G với giá bán siêu ưu đãi chưa từng có. Điện thoại 4G V1 và V2 có giá bán 290.000 đồng. Điện thoại Samsung A03 Core giá 1.390.000 đồng. Điện thoại Samsung A04e có giá chỉ 1.490.000 đồng. Đặc biệt, khách hàng mới sử dụng 4G còn được tặng thêm gói data 7GB dùng trong 7 ngày. Chương trình trợ giá máy và ưu đãi data chỉ áp dụng một lần duy nhất cho mỗi khách hàng đang sử dụng máy 2G. Hãy đến cửa hàng của Viettel trên toàn quốc hôm nay để được hỗ trợ nâng cấp lên 4G. Viettel, theo cách của bạn.
Này, Flex khoe xế mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flex khoe xế cùng BV Go vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BV Go là gì?
Là bảo Việt Go ấy. Bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số Telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái.
Yeah.
Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt bảo vệ rất êm.
Lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 899. Bất chất ngầu cùng bảo Việt Go.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.